là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 13 tháng 10 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh này, Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Nga nói rằng phi đạn bắn rơi chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia xuất phát từ một ngôi làng do Ukraine kiểm soát. Nhật Bản đe dọa sẽ ngưng tài trợ cho UNESCO. Nhập khẩu Trung Quốc lại giảm mạnh hai con số trong thêm một tháng nữa. Cuộc tranh luận đầu tiên của Đảng Dân Chủ Mỹ để được đề cử làm ứng viên Tổng thống sẽ diễn ra vào tối hôm nay.
Chính quyền Trung Quốc chưa hồi đáp vụ đánh công nhân Việt Nam ở Algeria.
Trực tiếp giám đốc tổ chức cho công nhân của Trung Quốc lên vây đánh công nhân Việt Nam, đập phá phòng ở các thứ của công nhân Việt Nam ấy, thì bọn em sợ biết chạy trong phòng cố thủ, bọn em có làm gì dám xô sát với công nhân như họ đâu.
Một trong các công nhân tố cáo bị công ty Trung Quốc hành hung đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, một thiếu niên đã qua đời trong khi bị công an Hà Nội tạm giam. Luật sư Trần Thu Nam, người nhận bào chữa miễn phí cho gia đình nạn nhân, đã trò chuyện với Khánh An của VOA về chi tiết vụ việc này. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, phe nổi dậy hôm nay đã bắn rocket vào Sứ quán Nga ở Damascus trong một hành động mà Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói là một hành động khủng bố nhằm hù dọa những người ủng hộ cuộc chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Hai quả rocket rơi trúng sứ quán trong lúc hàng trăm người biểu tình bên ngoài để ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Syria. Trong khi đó, đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, hôm nay tiến hành các cuộc thảo luận ở Nga trong khuôn khổ của một nỗ lực nhằm hình thành một nhận thức chung giữa Nga với Mỹ và hướng tới một tiến trình chính trị để chấm dứt xung đột ở Syria. Từ ngũ giác đài, thông tin viên Carla Bab của đài chúng tôi có bài tường thuật do Minh Phượng và Tấn Trương trình bày.
Theo kế hoạch, ông de Mistura sẽ đến Washington sau các cuộc thảo luận ở Nga. Tại cuộc họp báo ở Geneva hôm thứ Hai, vị đặc sứ này nói rằng mặc dù việc chiến đấu chống lại các phần tử khủng bố ở Syria là một việc quan trọng, nhưng phải có một tiến trình chính trị song hành và sự can dự của các nước liên hệ với khu vực này để giải quyết vụ khủng hoảng đã kéo dài từ tháng 3 năm 2011. Ông Mistura nói, chúng ta nên nhớ là hầu hết những người tị nạn đã rời khỏi Syria rất lâu trước khi nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm gần 1/3 lãnh thổ của nước này. Thực ra, họ đã bỏ nước ra đi vì cuộc giao tranh giữa chính phủ với những lực lượng lúc đó được gọi là lực lượng đối lập dòng chính. Đặc sứ Mistura cho rằng hành động quân sự của Nga đã mang lại điều ông gọi là những động năng mới cho tình hình ở Syria. Ông cho biết ông dự định thảo luận về việc di tản mấy chục người bị thương ở Tây Bắc Syria cùng với nhiều vấn đề cấp bách khác liên quan tới vụ xung đột và sự leo thang kể từ khi Nga bắt đầu thực hiện những vụ oanh kích cách đây 2 tuần. Hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng tiến bộ đã đạt được trong việc cộng tác với Washington trong cuộc chiến ở Syria. Ông nói, chúng tôi vẫn chưa chia sẻ 100% quan điểm về tình hình từng bước với các đối tác của chúng tôi trong khu vực, với phía Mỹ, với những cộng sự khác của chúng tôi, nhưng chúng tôi, một cách dứt khoát, đã có được tiến bộ.
Cuộc thảo luận này được thực hiện trong lúc những vụ giao tranh kịch liệt nhất trong vòng nhiều tuần lễ đã xảy ra ở Syria. Hôm qua, binh sĩ chính phủ Syria đã tiến quân dưới sự yểm trợ của những vụ oanh kích của Nga và Hoa Kỳ đã thả dù cho phe nổi dậy ở miền Bắc Syria 50 tấn đạn dược dùng cho các loại vũ khí hạng nhẹ. Các lực lượng chính phủ đã giao tranh với phe nổi dậy tại một khu vực chiến lược trong tỉnh Hama ở miền Trung với hy vọng chiếm lại bình nguyên Sa'agab. Cuộc giao tranh tập trung ở làng Fa Nabude. Bộ Tư lệnh Lục quân Syria cho biết họ đã chiếm làng này và đang tiến về phía xa lộ chiến lược nối liền Damascus với Aleppo. Những nhân vật tranh đấu cho biết phe nổi dậy đã đẩy lui cuộc tấn công. Đài quan sát nhân quyền Syria mô tả cuộc giao tranh này là ác liệt nhất kể từ khi chiến dịch không kích của Nga bắt đầu hồi cuối tháng 9. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay của họ đã đánh trúng 53 mục tiêu ở Syria trong 24 giờ qua, ở các tỉnh Hama, Homs, Latakia và Idlib. Cũng trong ngày hôm qua, các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo tiếp tục tấn công các vị trí của nhóm hiếu chiến này. Tin tức cho biết họ đã tiêu diệt các đơn vị chiến thuật của quân khủng bố gần Al-Hasaka và Wasija. Theo Bộ Tư lệnh Miền Trung của quân đội Mỹ, liên minh đã thực hiện 18 vụ không kích ở Iraq, trong đó có những vị trí gần Baiji, Fallujah và Mosul.
Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên của liên minh, cho biết những vũ khí hạng nhẹ mà Hoa Kỳ thả dù hôm Chủ nhật đã tới tay những nhóm chiến binh Ả Rập ở Syria mà lãnh đạo của họ đã được Hoa Kỳ sưu tra lý lịch và đang chiến đấu để loại trừ nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Warren không cho biết thêm chi tiết về các nhóm đó và vị trí của họ ở Syria vì vấn đề hành quân. Một giới chức quốc phòng Mỹ mô tả vụ thả dù là một hoạt động đã bắt đầu trở thành một hoạt động thường lệ mà lực lượng liên minh sẽ thực hiện khi cần. Vụ thả dù được thực hiện sau khi ngũ giác đài quyết định tạm ngưng chương trình huấn luyện và trang bị cho phe nổi dậy Syria bị thất bại. Thay vì huấn luyện và trang bị các chiến binh nổi dậy thuộc phe ôn hòa ở bên ngoài Syria, các giới chức Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu loan báo chương trình này sẽ tăng cường sự hỗ trợ vật chất cho những đơn vị đáng tin cậy đang chiến đấu tại mặt trận ở Syria, trong lúc chỉ huấn luyện cho các nhân vật lãnh đạo phe nổi dậy tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ thả dù này làm nhiều người nhớ tới một chiến dịch hồi năm ngoái khi các lực lượng Mỹ thả dù tiếp liệu cho phe người Kurd ở Syria chống lại các lực lượng nhà nước Hồi giáo đang tấn công thành phố Kobani. Phe này sau đó đã đẩy lui được các chiến binh nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố. Đại tá Warren nói, vụ thả dù này nhắm tới việc tiến tới dựa trên sự thành công của những lực lượng đã đẩy lui nhà nước Hồi giáo ra khỏi những phần đất ở Syria.
Hội đồng châu Âu hôm thứ Hai yêu cầu Nga chấm dứt ngay lập tức những vụ tấn công quân sự ở Syria không nhắm vào nhà nước Hồi giáo hoặc những tổ chức bị Liên Hiệp Quốc xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên Hiệp châu Âu, bà Federica Mogherini, cho rằng hành động quân sự của Nga ở Syria là một sự việc làm thay đổi cục diện và có những yếu tố rất đáng lo ngại. Phát biểu hôm thứ Hai trước khi diễn ra một cuộc họp tại Luxembourg của các vị ngoại trưởng Liên Hiệp châu Âu, bà Mogherini nói rằng những hành động chống nhà nước Hồi giáo phải rõ ràng là được thực hiện để chống lại nhóm đó và những nhóm khủng bố khác như Liên Hiệp Quốc đã xác định. Bà cho biết bà tin rằng Liên Hiệp châu Âu, Nga và Mỹ có một mẫu số chung ở Syria dựa trên các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và một khung sườn của Liên Hiệp Quốc, nhưng các bên phải phối hợp với nhau, nếu không sẽ rất nguy hiểm, chẳng những từ quan điểm chính trị mà còn về mặt quân sự nữa. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói chuyện với đài truyền hình CBS rằng sự can thiệp của Nga ở Syria có mục đích cứu nguy cho chính phủ của ông Assad. Ông Obama cho rằng Syria là đồng minh duy nhất của Nga trong khu vực, nhưng hôm nay thay vì có thể dựa vào sự ủng hộ của họ và duy trì cơ sở mà họ có ở Syria từ lâu, ông Putin phải điều động quân đội của ông chỉ để có thể giữ cho số phận của đồng minh duy nhất của ông trong tình trạng chỉ mành treo chuông.
Hội Ân xá quốc tế tố cáo liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo phạm tội ác chiến tranh trong những vụ không kích nhắm vào phiến quân Houthi ở Yemen. Theo tường thuật của thông tin viên Henry Ridgewell của đài VOA tại London, tổ chức nhân quyền quốc tế này nói rằng hàng trăm thường dân đã thiệt mạng trong những vụ oanh kích vào khu vực dân cư. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Hội Ân xá quốc tế đã xem xét 13 vụ oanh kích từ tháng 5 đến tháng 7 mà liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã thực hiện xung quanh Sada, một cứ địa của phiến quân Houthi ở miền Bắc Yemen. Bà Rasha Mohammed, một viên chức của Hội Ân xá quốc tế, nói rằng 100 thường dân, trong đó có 59 em bé, đã bị thiệt mạng trong những vụ tấn công đó.
Trong một vụ không kích trực tiếp mà chúng tôi xem xét
và đã đến tận nơi hồi tháng 7. Có một khu nhà gồm 9 căn và có 4 vụ oanh kích liên tục được thực hiện trong vòng 2 giờ đồng hồ. 55 người bị thiệt mạng, trong đó có 35 em bé dưới 11 tuổi.
Hội Ân Xá Quốc tế cũng cho biết họ đã tìm thấy những mảnh vỡ của những loại bom chùm mà các công ước quốc tế cấm sử dụng. Ả Rập Xê Út chưa bình luận trực tiếp về các tố cáo của Hội Ân Xá Quốc tế, nhưng trong quá khứ, họ nói rằng họ chỉ nhắm tấn công các chiến binh của phe nổi loạn và không hề sử dụng bom chùm. Bà Rasha Mohammed phát biểu như sau về những yêu cầu của Hội Ân Xá Quốc tế.
We're asking for all states to first of all suspend and specifically the US.
Trước hết, chúng tôi yêu cầu tất cả các nước, nhất là Hoa Kỳ, ngừng chuyển giao vũ khí cho tất cả các quốc gia trong liên minh này vì họ đã phạm tội ác chiến tranh. Và thứ nhì là cộng đồng quốc tế phải điều tra những tội ác chiến tranh này.
Hồi tháng trước, Cơ quan Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã công bố một bản phúc trình, trong đó họ ghi rõ những vụ vi phạm luật pháp quốc tế của tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Yemen. Ông Robert Colville, người phát ngôn của Văn phòng Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cho biết như sau.
The report does not at any point accuse the coalition forces of deliberately targeting civilians.
Phúc trình này không hề tố cáo các lực lượng liên minh cố tình tấn công thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự. Nhưng văn kiện đó có ghi rõ một số vụ việc cụ thể liên quan tới những vụ không kích gây ra số thương vong lớn cho thường dân.
Liên Hiệp Quốc cho biết từ tháng 4 đến nay, hơn 2.350 thường dân đã bị thiệt mạng trong vụ xung đột ở Yemen.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc chưa hồi đáp vụ đánh đập công nhân Việt ở Algeria. Phía Trung Quốc vẫn chưa trả lời chính phủ Việt Nam về vụ công nhân Việt bị chủ Trung Quốc đánh đập tới thâm tím mặt mày và bị bỏ đói nhiều ngày ở Algeria. Sự vụ xảy ra từ giữa tháng 9 nhưng mới gây chú ý của công luận sau khi các công nhân xây dựng làm việc cho nhà thầu của Trung Quốc ở đất nước Bắc Phi trên lên tiếng kêu cứu. Các bức ảnh chụp hai nạn nhân bị đánh nặng nhất cho thấy vùng mắt sưng húp cũng như tay chân bị thâm tím. Ngoài ra còn có ảnh chụp các công nhân phải húp cháo cầm hơi vì bị bỏ đói trong những ngày xảy ra bất đồng về hợp đồng lao động. Ông Đào Ngọc Cường, một trong các công nhân tố cáo bị Trung Quốc hành hung, cho VOA Việt ngữ biết rằng công nhân Việt Nam đã bị chủ Trung Quốc đàn áp. Ông nói.
Chủ đánh trực tiếp phó giám đốc công trường đánh chứ. Cái vụ việc này thì do trực tiếp chủ mà toàn bọn cán bộ văn phòng chỉ có đánh thôi chứ còn làm gì có xô xát gì với công nhân đâu mà. Công nhân thì chỉ có ông 16 thì là trực tiếp giám đốc tổ chức cho công nhân của Trung Quốc lên vây đánh công nhân Việt Nam. Thì đập phá phòng ở các thứ của công nhân Việt Nam ấy thì bọn em sợ chỉ biết chạy trong phòng cố thủ. Bọn em có làm gì dám xô xát với công nhân như họ đâu. Thằng phó giám đốc công trường lôi em xuống lấy văn phòng nó cầm gậy lên nó bột anh đâu ai thì tối đêm hôm 16 đấy thì nó lôi lên tổng nó đánh cho một trận toàn cán bộ văn phòng đánh nhìn tử à bọn em thì người thì gãy xương cánh tay em thì nhẹ hơn em thì tách thôi nhở nó đập bụng nó bột gậy vào thì ấy tách xương nó tách ra bây giờ thì em làm sao còn tinh thần đâu nó mà đi làm. Bây giờ chỉ cho là công ty sinh cô đang đàm phán với chủ để giải quyết để cho lao động về Việt Nam thôi. Không thể làm việc ở đây được, chủ đây nó quá độc ác, nó tàn bạo quá.
Ông Cường cũng cho biết rằng sức khỏe của ông hiện đã hồi phục, như ông Đậu Hoàng Anh, đại diện công ty Simco Sông Đà tại Algeria, hiện vẫn còn phải nằm viện để điều trị chấn thương. Ông Cường nói thêm rằng đại diện của công ty Simco đã đưa tiền cho lao động để phòng khi chủ nó không cho ăn. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với công ty của Trung Quốc để hỏi về các cáo buộc của công nhân Việt Nam, trong khi Đại sứ quán Trung Quốc ở Algeria không hồi đáp đề nghị phỏng vấn của VOA tiếng Việt. Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã gửi công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Algeria đề nghị can thiệp về yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nhất Giang Tô Trung Quốc chấm dứt ngay hành động bạo lực đối với lao động Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã yêu cầu các chủ sử dụng lao động tôn trọng và làm đúng theo những ký kết với các công ty xuất khẩu lao động của Việt Nam, cũng như đối xử bình đẳng, nhân đạo, bảo đảm đầy đủ các điều kiện sinh sống làm việc đối với các lao động Việt Nam. Về công hàm này, ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư thứ nhất phụ trách công tác lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam ở Algeria, cho VOA Việt ngữ biết phía Trung Quốc chưa trả lời. Ông cho hay thêm.
Lãnh đạo của công ty doanh nghiệp mà có lao động đã sang đến đây rồi, thì cũng đã làm việc với họ rất là gay gắt. Thế bản thân tôi thì tôi đã xuống đấy và tôi cũng đã rất là gay gắt với cái chỗ bộ phận lãnh đạo ở trên chỗ công ty của họ ấy. Họ cũng đang, họ báo cáo lên cấp cao nhất của họ. Mình cũng có nó làm cái gọi là cái công hàm gửi cho sứ quán Trung Quốc tại đây này. Thế sứ quán Trung Quốc họ cũng triệu tập cái công ty lên. Lãnh đạo của mình ấy là anh Hải ấy sang đây ấy thì đưa các anh em đi khám kiểu như là để bằng chứng giả các thứ đấy để cho phía Trung Quốc người ta phải đền bù đấy. Thế là nữa là họ cũng đã đang làm cái gọi là các cái thủ tục cần thiết đấy, đất nước người ta chưa ổn định ấy. Thế là phía chính quyền sở tại ở đây đấy. Lúc xuất nhập cảnh ấy, người ta cũng có những cái đòi hỏi là tại sao anh vào đây trong cái thời gian đấy thì anh làm gì ở đâu để xác nhận đấy, qua cái chỗ địa phương ấy, chỗ cảnh sát địa phương ấy. Họ mới cho xuất cảnh ra. Đấy, thì nó có đang lằng nhằng ở chỗ đấy một tí. Việc hai anh này về thì không có vấn đề gì đâu.
Ông Dũng cho biết phía Đại sứ quán Việt Nam không nắm rõ con số chính xác công nhân Việt Nam làm việc ở Algeria vì các doanh nghiệp sang đây cũng như các doanh nghiệp sử dụng không thông báo cho sứ quán. Như ông cho biết con số mà ông có thể thông báo được là khoảng hơn 2.000 người. Còn con số mà tôi có tên mà người ta đăng ký qua sứ quán từ xưa tới nay là khoảng 300, ông Dũng nói. Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu lao động nhiều nhất trên thế giới, với con số công nhân làm việc ở nhiều quốc gia lên tới hàng trăm nghìn người. Báo chí trong nước thời gian qua cũng đã nêu lên những bất cập trong việc đưa công nhân đi làm ở nước ngoài, như việc quản lý lỏng lẻo, cũng như tình trạng bất nhất về hợp đồng giữa công ty xuất khẩu lao động và chủ thuê mướn các công nhân. Philippines hoan nghênh Mỹ tuần tra Biển Đông. Chính quyền Manila hôm nay đã lên tiếng ủng hộ Mỹ thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông bằng cách triển khai tàu chiến gần đảo nhân tạo mà Bắc Kinh mới xây. Philippines cho rằng hành động của Hoa Kỳ quan trọng cho việc bảo vệ tự do lưu thông hàng hải ở các khu vực tranh chấp. Bộ Ngoại giao Philippines cho rằng kế hoạch triển khai một tàu hải quân của Mỹ trong phạm vi khoảng 22 km tính từ đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như luật lệ của khu vực. Philippines lên tiếng như trên sau khi tờ The Navy Times của Mỹ tuần trước cho biết Hải quân Hoa Kỳ có thể sẽ sớm được cho phép đưa tàu chiến tới tuần tra gần quần đảo nhân tạo của Trung Quốc. Tờ báo cho rằng động thái này sẽ củng cố quan điểm của Washington rằng các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc không cấu thành lãnh thổ hợp pháp. Việt Nam chưa lên tiếng về tuyên bố Mỹ có thể triển khai tàu chiến tới tuần tra ở Biển Đông. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Hoa Kỳ chớ nên có thái độ mà Bắc Kinh gọi là khiêu khích ở Biển Đông. Trong một động thái tiếp tục mạnh mẽ củng cố tuyên bố chủ quyền, Bắc Kinh mới đưa vào hoạt động hai ngọn hải đăng trên các bãi đá ở Trường Sa, tiếp tục mạnh mẽ khẳng định chủ quyền ở quần đảo tranh chấp với Việt Nam và các nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10 tháng 10 nói rằng hai ngọn hải đăng đó nhằm mục đích giúp các tàu bè qua lại trên Biển Đông cũng như cải thiện an toàn hàng hải. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cũng tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở dân sự và công ích ở Biển Đông để hỗ trợ các tàu bè.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Vụ chết người mới nhất trong lúc bị công an Việt Nam tạm giam đã gây ra phẫn uất trong dư luận mấy ngày qua. Kể từ ngày 10 tháng 10, ngày nạn nhân Đỗ Đăng Dư qua đời, một số người dân Hà Nội đã đến trước Bệnh viện Bạch Mai, nơi nạn nhân được điều trị trong những ngày cuối đời, cùng với nhiều biểu ngữ để lên tiếng phản đối vụ chết người mà họ cho là do công an gây ra, đồng thời kêu gọi giúp đỡ cho nạn nhân. VOA có cuộc phỏng vấn với luật sư Trần Thu Nam, người đã nhận lời bào chữa miễn phí bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân Đỗ Đăng Dư trong quá trình điều tra xét xử vụ án.
Đỗ Đăng Dư, 17 tuổi, bị Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội bắt giam hôm 5 tháng 8 về hành vi trộm cắp tài sản mà gia đình cho biết cụ thể là 2 triệu đồng của nhà hàng xóm. Sau 2 tháng tạm giam, ngày 4 tháng 10, gia đình Đỗ Đăng Dư nhận được điện thoại yêu cầu đến Bệnh viện Bạch Mai gặp Dư gấp. Thông tin và hình ảnh đưa lên mạng xã hội ngay sau đó cho biết Đỗ Đăng Dư đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng với nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Tối 10 tháng 10, Đỗ Đăng Dư qua đời tại Bệnh viện Bạch Mai. Cái chết của Đỗ Đăng Dư đã khiến cho nhiều người dân bức xúc. Hình ảnh trên mạng Facebook cho thấy một số người đứng trước Bệnh viện Bạch Mai đêm 10 tháng 10 với các biểu ngữ ghi đã đảo công an giết cháu Đỗ Đăng Dư vào đêm em Dư qua đời. Hôm sau, tức 11 tháng 10, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin Đỗ Đăng Dư bị bạn tù trong cùng buồng giam đánh vì rửa bát bẩn dẫn đến tử vong sau đó. Gia đình em Đỗ Đăng Dư đã nhờ luật sư Trần Thu Nam tư vấn đại diện trước pháp luật ngay khi em Dư còn đang được điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai. Theo thông tin từ luật sư Nam, ông đã cùng với mẹ của em Đỗ Đăng Dư đến làm việc với Công an Hà Nội vào cuối tuần qua và các bên đã đồng ý để cho giám định pháp y của quân đội thực hiện khám nghiệm tử thi. Nhưng luật sư Nam đã không ký vào biên bản khám nghiệm tử thi vì lý do mà ông cho là chỉ ghi những dấu vết bên ngoài thân thể mà không ghi các dấu vết bên trong khi phẫu thuật. Trước đó, khi Đỗ Đăng Dư mới được đưa vào bệnh viện, một số thông tin trên mạng xã hội cho biết gia đình em Dư bị hạn chế thăm gặp em. Đối với thông tin này, luật sư Trần Thu Nam trả lời.
Ở cái đấy thì cũng chỉ là nghe lại thôi. Thứ hai nữa là nó có thể là rơi vào hoàn cảnh là cái thứ nhất là lúc đó em Dư vẫn đang là bị can của cái vụ án trước.
Vâng.
Thì cái việc tiếp xúc với của gia đình với bị can theo luật Việt Nam thì nó bị hạn chế. Thế tuy nhiên là trong cái vụ việc mà hạn chế tiếp xúc trong cái hoàn cảnh mà bị thập tử nhất sinh, bị hôn mê hoặc bị cấp cứu á, thì cái việc mà cho gia đình hạn chế gia đình tiếp xúc thì tôi cho rằng là cái hành động đó là cái hành động là phi nhân đạo. Bởi vì thứ nhất là thập tử nhất sinh có thể chết thì cái người gia đình người mẹ thì có thể là mong muốn được chứng kiến người con. Ở trong cái lúc mà cấp cứu và chữa bệnh thì người mẹ với gia đình cũng mong muốn có trách nhiệm, không cũng mong muốn là biết tình trạng của con như nào, thì đấy là những cái mong muốn hoàn toàn là hợp pháp cũng như là mong muốn đó là phải nên đáp ứng. Chắc là họ sợ rằng khi tiếp xúc thì sẽ chụp ảnh, sẽ tung lên trên mạng, rồi là khi tiếp xúc thì có những cái gào thóc, khóc thương xót gì đó, nói chung là vì một lý do gì đó cho nên cái việc hạn chế đó. Nhưng mà sau đó thì tôi biết rằng là họ có cho tiếp xúc, nhưng mà không tiếp xúc nhiều, không tiếp xúc đông một, từng người một, không được thoải mái, bởi vì nó liên quan đến quy định của bệnh viện. Dạ, đấy là ý kiến của tôi ạ.
Vâng, liên quan đến cái việc mà khám nghiệm tử thi mà luật sư có hiện diện ở đấy, thì luật sư cho biết rằng là luật sư đã không ký vào biên bản. Không biết luật sư có thể giải thích về cái lý do, và nếu mà luật sư không ký thì vụ việc nó sẽ đi tới đâu ạ?
Ra mà nói thì luật sư không ký thì cái đó nó vẫn được coi là cái biên bản khám nghiệm. Và ở đây thì có rất nhiều các thành phần chứ không phải có luật sư. Gồm có cả gia đình mà, có 2 người trong gia đình mà.
Vâng.
Và có cả viện kiểm sát, rồi là điều tra viên và giám định viên, giám định pháp y. Thế thì cái việc mà điều tra luật sư không ký nó chỉ là thể hiện cái sự gọi là phản đối lại những cái mà họ chưa ghi đầy đủ vào cái biên bản đấy thôi. Hôm qua mới là biên bản khám nghiệm tử thi. Sau khi có biên bản khám nghiệm tử thi rồi thì cơ quan giám định mới ra kết luận giám định pháp y. Thì kết luận giám định của pháp y họ thì nói rằng là sẽ nêu đầy đủ những cái dấu hiệu của bên trong và cái nguyên nhân dẫn đến cái chết trong cái kết luận giám định từ pháp y đó.
Vâng.
Thì chúng tôi mong chờ về cái việc đó. Thế thực sự mà nói đó thì tôi hy vọng họ sẽ làm đúng, bởi vì bên này là giám định của quân đội thì cái kết luận nó khác với này cái biên bản là giám định tử thi, bởi vì cái biên bản giám định tử thi thì không phải là do pháp y lập mà pháp y chỉ ký tên thôi. Vâng. Biên bản khám nghiệm tử thi này là do điều tra viên của vụ án lập. Đấy, nó phải phân biệt như vậy. Nhưng mà tuy nhiên cái nguyên nhân cái chết thì nó cũng quan trọng. Thế nhưng mà cái vấn đề là ai gây ra cái vết thương đó mới là quan trọng hơn.
Vâng.
Quan điểm của tôi là như vậy.
Vâng. Ở trong cái vụ việc như thế này thì dựa trên những cái tiến trình mà cho đến bây giờ đó thì cái khả năng mà có thể tìm ra cái người mà đã gây ra cái chết là có cao hay không ạ?
Thực ra mà nói thì hiện nay họ đã tìm được rồi, còn đúng người đó hay không thì không ai dám chắc chắn được. Họ đã tìm ra được cái người mà tên là Bình mà cùng giam, sinh năm 1998, cùng giam cùng phòng với Đỗ Đăng Dư, là cái người đánh Dư bằng tay và đánh Dư bằng chân và đạp vào đầu á. Họ đã tìm rồi, họ đã khởi tố bị can rồi, khởi tố vụ án rồi, khởi tố bị can rồi. Thế còn có chính xác người đó đánh hay không ấy thì phải trải qua quá trình là điều tra, tranh tụng tại tòa, xem xét hồ sơ tại tòa thì sẽ đối chất, sẽ phải làm rõ xem có đúng cái bị can đang đánh hay không.
Vâng, được biết là một số luật sư khác cũng đã lên tiếng về vụ việc này ạ.
Trong cái vụ việc này thì tôi cử thêm một luật sư nữa, đó là tôi và luật sư Lê Văn Luân sẽ tham gia. Bản thân tôi cũng muốn là đưa thêm một số các luật sư vào nữa để cho các luật sư thật ra quen với là những cái vụ việc mang cái tính chất xã hội, và tiếng nói của luật sư nó sẽ có nhiều hơn để mà bảo vệ cái sự đúng đắn, bảo vệ cái sự nghiêm minh cũng như sự công bằng pháp luật. Thì tôi cũng muốn là các luật sư khác tham gia, và luật sư Ngô Ngọc Trai cũng đã liên hệ với tôi, và tôi cũng đã liên hệ với luật sư Nguyễn Hà Luân nữa, thì có thể sắp tới sẽ có thêm. Thế nhưng mà cái việc này tham gia có hợp pháp hay không thì cái này phải hỏi ý kiến thêm của cả bên gia đình của bị hại là em Đỗ Đăng Dư nữa, em có đồng ý hay không. Nếu mà họ đồng ý thì các luật sư sẽ tham gia, còn nếu họ không đồng ý thì tôi sẽ tham gia một mình hoặc là cùng với luật sư Lê Văn Luân.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều đã dành thời gian cho đài VOA ạ.
Tiếp tục bản tin quốc tế, nhà sản xuất phi đạn do nhà nước Nga điều hành nói vụ chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia MH17 bị bắn rơi trên vùng trời đông Ukraine có thể là do một phi đạn sản xuất ở Nga phóng lên từ một thị trấn mà ông này nói nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Ukraine vào thời điểm xảy ra tai nạn. Người đứng đầu công ty Alma Arte hôm nay nói phi đạn Buk đã được cho là đã bắn rớt chiếc máy bay Malaysia có nhiều khả năng phát xuất từ làng Zagoshenske, mà nguồn tin nói là do các lực lượng của chính quyền Kiev kiểm soát vào tháng 7 năm 2014 là lúc xảy ra tai nạn. Ông Yan Nolikov còn nói thêm rằng các chuyên gia Nga đã kết luận rằng phi đạn đã bắn rơi chiếc máy bay là một phiên bản cũ, không còn được quân đội Nga sử dụng. Tuy nhiên, một tờ báo Hà Lan dẫn ba nguồn tin khác nhau trong một phúc trình công bố hôm qua nói rằng cuộc điều tra kết luận rằng một phi đạn Buk do Nga chế tạo đã được bắn lên từ vùng lãnh thổ do quân nổi dậy thân Nga kiểm soát ở đông Ukraine. Nhật Bản đe dọa sẽ cắt tài trợ cho Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO sau khi cơ quan này đồng ý gộp thêm các tài liệu có liên quan tới vụ thảm sát năm 1937 do các lực lượng thực dân Nhật Bản thực hiện tại thành phố Nam Kinh của Trung Quốc. Trung Quốc nói nhập khẩu của nước này đã giảm mạnh hai con số trong tháng 9 và điều này cho thấy sự yếu kém trong nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Tổng cục Hải quan Trung Quốc hôm nay cho rằng giá trị nhập khẩu giảm hơn 20% trong tháng trước so với cùng kỳ năm ngoái. Các thành viên của Đảng Dân Chủ đang giành chức vị Tổng thống Hoa Kỳ tranh luận trong ngày hôm nay khi họ lên sân khấu tại Las Vegas để dự cuộc tranh luận đầu tiên trong chiến dịch vận động bầu cử năm 2016 trong nội bộ Đảng Dân Chủ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.